Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Nếu quý thính giả nào đang lái xe đi làm hay đi đâu đấy, nhớ lái xe cẩn thận, đi đâu cần thêm thời giờ, đi sớm một tiếng hoặc là nửa tiếng nha. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, thứ hai tới thứ sáu 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều 6:30 cho đến 7 giờ là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nhưng trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý nhà có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, quý nhà muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẻm luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng bắt đầu. Kính thưa chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới bình an, có đi đâu trên đường đi lẫn đường về cũng vậy nữa, lái xe cẩn thận luật sư nha, về tới nhà được bình an là được rồi. Chào luật sư.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Thật vậy, chúng ta phải lái xe rất là cẩn thận trong thời tiết này vì trời mưa rất là lớn, không biết là những nơi khác thì sao. Chứ hiện giờ ở San Jose thì mưa, và có lẽ quý vị cũng có thể nghe tí tách một chút xíu tiếng mưa. Đa là tiếng đệm cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi nói về một cái chủ đề mà một phần nào đó nó phù hợp với cái thời tiết này, là chúng ta nói về cái sự bất cẩn. Chúng ta biết rằng là cái sự bất cẩn nó xảy ra thường là chúng ta nói về cái vấn đề gọi là lái xe ở trên đường. Thì cái bổn phận của chúng ta là người lái xe, chúng ta biết rằng là luật đã được đưa ra và nói nếu chúng ta không lái đúng với cái tốc độ, nhưng mà cái tốc độ mà họ đưa ra đó không phải là lúc nào chúng ta cũng phải lái với cái tốc độ đó, tại vì chúng ta còn phải xem rằng là cái tình trạng cái con đường chúng ta lái như thế nào. Thì khi chúng ta nói đến bất cẩn thì chúng ta có cái việc là thứ nhất là cái bổn phận lái xe cho nó an toàn. Cái thứ hai là chúng ta vi phạm cái bổn phận đó thì chúng ta sẽ gây ra tai nạn. Và cái tai nạn nó xảy ra là vì nó là cái sự nối kết giữa cái sự bất cẩn của mình với cái sự va chạm của những cái xe. Và cuối cùng khi mà chúng ta có những cái tai nạn thì chúng ta sẽ có những cái sự thương tích, những sự gọi là đau đớn, bồi thường. Thì đó là cái căn bản trong một cái việc xảy ra trên một cái hồ sơ đụng xe. Trước khi tôi đi vào cái chủ đề của cái hồ sơ này thì tôi muốn nói là nếu quý vị rơi vào tình trạng đụng xe, cái việc đầu tiên quý vị cần phải làm là quý vị phải lấy những cái tin tức của cái người lái xe mà đã gây ra tai nạn hoặc là mình rơi vào tình trạng tai nạn đụng xe với họ. Nhiều vẫn còn có người nói với tôi là vì tôi không làm thì lỗi, tôi không cần phải trình giấy tờ. Cái việc đó là sai. Lỗi hay phải thì để cho bảo hiểm và để cho pháp luật họ quyết định về sau này. Cái bổn phận của mình lái xe là cái bổn phận của mình là cái người lái xe mà khi rơi vào tình trạng bị đụng xe là mình phải trao đổi tin tức bằng lái bảo hiểm. Nếu những người này họ không có giấy tờ bảo hiểm xe hoặc không có bằng lái, chúng ta gọi cho cảnh sát hoặc nhân viên công lực để họ làm giấy tờ. Những người mà không có bằng lái thì họ rất là sợ, thường là họ làm những cái thối thoát để mà họ bỏ chạy hoặc là họ đi và họ cứ hứa hẹn thế này thế kia. Chúng ta cần phải trao đổi hai tin tức bằng lái xe và giấy bảo hiểm xe, đừng quên nhé. Rồi quý vị thấy rằng là cái cuộc đụng xe nó va chạm như thế nào, không cần biết thì quý vị nên chụp một cái tấm hình, rồi từ đó chúng ta sẽ để cho bảo hiểm họ làm cái việc của họ. Vì chúng ta có mua bảo hiểm thì đó là bổn phận của công ty bảo hiểm, họ sẽ làm công việc của họ. Nếu quý vị có câu hỏi, gọi vào giờ làm việc 408 0947 77 17 17. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004, tức là 2004 là đường Center. Và nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị ở số 408-947-7030 trong sở phát thanh, và điện thoại văn phòng là 408-947-7717. Bây giờ, chúng ta nói về cái bổn phận. Cái bổn phận là cái duty của chúng ta. Chúng ta phải có cái bổn phận như thế nào? Và cái bổn phận thì nó có thể đến từ một điều luật đã được đưa ra hoặc là từ cái hợp đồng. Bây giờ chúng ta nói đến hợp đồng. Cái việc này nó rất là, có lẽ chúng ta cũng chưa nói đến, có thể thôi. Nhưng chúng ta đã nói đến cái vấn đề gọi là bồi thường rồi. Tại sao bổn phận lại rơi vào trong một cái hợp đồng? Đúng như vậy, là vì khi mà một người xây dựng họ hợp đồng với mình thì họ phải có cái bổn phận làm đúng theo như cái hợp đồng, và mình cũng có cái bổn phận phải làm đúng với cái hợp đồng mình đã ký, đúng không? Hợp đồng là một cái văn bản đồng ý giữa hai người hay nhiều người để làm một cái gì đó. Ngày hôm nay chúng ta nói về cái hợp đồng xây dựng. Khi quý vị nói đến cái hợp đồng xây dựng, tức là chúng ta nói đến construction contract, ok? Cái hợp đồng này nó cho chúng ta có được cái sự hiểu biết, cái sự đồng ý giữa hai người, những cái điểm chính trong cái hợp đồng này là như thế nào. Và tại sao mà khi cái hợp đồng này nó không được hoàn thành đúng theo như những gì đã đồng ý, mà nó lại làm tai hại đến người thứ ba. Cái người thứ ba đó không có tên trên cái hợp đồng, không liên quan gì đến hợp đồng, nhưng lại có được cái sự bồi thường vì cái việc làm của cái người xây dựng đó đã không làm đúng với cái hợp đồng, để cho cái người thứ ba đó bị thiệt hại. Và người thứ ba đó tại sao lại có thể đòi được cái sự thiệt hại đó?
Luật sư đợi Khánh Thi chút nha. Xin lỗi luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nha. Dạ mời chị ạ.
Chị em chào chị, em chào luật sư.
Chào chị.
Em có một cái câu hỏi là hôm vừa cách đây khoảng một tuần thôi mà em bị một cái cô bé đó đụng xe cô đấy từ bên trong. Cô ấy đâm ra cái đụng em. Nhưng mà cô ấy dưới 18 tuổi, cô ấy không có bằng lái. Mà như vậy mình gọi cảnh sát tới thì cảnh sát kêu là luật California không có làm gì được cô ta hết á. Cha của cô đó lại bây giờ kêu là claim cho cha của cô đó chứ cô đó không có bằng lái dưới tuổi, bây giờ không có làm gì được hết. Mà em thấy em cũng thắc mắc, em không có nắm rõ được.
Ok, đây là câu trả lời. Khi mà cuộc đụng xe xảy ra, chị có kêu cảnh sát tới hiện trường đúng không?
Dạ.
Và cảnh sát nói với chị là vì cô này không có bằng lái thì không có làm gì được hết. Đó là câu nói của chị đúng không?
Dạ.
Ok, cái câu nói đó không đúng, và tôi cũng không biết là cái người cảnh sát mà chị gọi tới hiện trường đó là ai. Chị có lấy cái badge number là cái thẻ làm của ông ta và tên của ông ta hay của cô ta không?
Dạ có.
Ok, chị có cái số thẻ của cái người cảnh sát đó, và chị có cái tên của người cảnh sát đó, thì chị viết thơ cho Chief of Police, tức là người trưởng ty cảnh sát, và chị trình bày cái việc nó xảy ra. Cái câu trả lời đó là sai, là vì thứ nhất, cái cô bé này không có bằng lái thì chúng ta không nói đến vấn đề nha lộ vận treo bằng cô ta. Vì nếu cô có bằng lái thì cô đã chỉ treo bằng một năm rồi. Nhưng mà mình phải đưa nó vào trong cái record, vì cô bé này cô sẽ có vấn đề. Và cái vấn đề chính ở đây là xe chỉ bị đụng, bị thiệt hại. Thì cái người chủ xe có bảo hiểm, và cái người chủ xe phải lấy bảo hiểm đó, và chị có quyền khai và đòi bồi thường từ cái bảo hiểm đó. Đó là cái câu trả lời căn bản hiện giờ tôi có thể đưa cho chị và tổng quát. Còn trong chi tiết thì rất là nhiều những cái việc khác cần phải biết và nói đến, cho nên chị có thể gọi văn phòng và nói chuyện về sau này nhé. Đó là câu trả lời của tôi nhé.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn luật sư ạ.
Rồi, cảm ơn em, chúc em gặp may mắn. Nếu quý thính giả hoặc là em cần sự hướng dẫn về vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office để làm hẹn luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và tôi đang nói về tại sao một cái hợp đồng giữa hai người mà cái người thứ ba đứng ở ngoài kia, tại sao tự nhiên cái người này lại có thể yêu cầu chánh án cho họ được cái sự bồi thường vì cái thiệt hại của họ xảy ra giữa hai cái người có cái hợp đồng như thế này. Thứ nhất là cái bổn phận của cái người làm cái hợp đồng đó là như thế nào đối với cái người thứ ba này. Cái thứ hai là cái người mà làm cái hợp đồng đó có thấy trước rằng là nếu cái việc làm của họ không đúng theo như những gì mà họ đã hứa hẹn làm trên cái hợp đồng thì nó sẽ làm cho cái người thứ ba này bị thiệt hại hay không? Cái thứ ba là cái sự thiệt hại của cái người thứ ba này là gì, như thế nào, làm sao chứng minh được? Cái thứ bốn là cái sự liên hệ giữa cái hành động của cái người làm cái hợp đồng đó với cái sự thiệt hại của cái người thứ ba này, và còn nhiều những cái vấn đề khác nữa. Nhưng tôi nói những cái điểm chính để tôi đưa một cái thí dụ. Thưa quý vị, mướn một cái tiệm, mà cái tiệm này nó nằm trong phi trường. Nói đi, phi trường, ví dụ nha, phi trường. Thì có phải là phi trường á, là thuộc về của thành phố? Và nếu cái người này mướn một cái chỗ để mở một cái nhà hàng ở trong phi trường thì cái hợp đồng giữa cái người này là cái người thứ ba với thành phố đó là cái hợp đồng mướn chỗ, tức là cái lease, thì không liên quan gì hết, không nhầm nhỏ gì hết. Cái người lease sẽ trả tiền nhà và chủ, và cái thành phố thì cứ bằng lòng cho họ mướn với hợp đồng. Nhưng cứ mà một ngày nào đó thành phố này nói bây giờ tôi phải sửa cái hệ thống máy lạnh của cái chỗ này vì cái người mướn cái chỗ này đã không có được một cái hệ thống máy lạnh tốt, thì cái hợp đồng xây dựng giữa cái người sửa cái hệ thống máy lạnh với lại thành phố, nó không có cái người mướn cái chỗ này trong cái hợp đồng đó, đúng không? Tại vì mình là cái người đi mướn chỗ, mình đâu có mướn cái người xây dựng này sửa cái máy lạnh. Cái người chủ là cái người thành phố làm việc này, đúng không? Thế thì tại sao cái người sửa cái máy lạnh họ không làm đúng với cái bổn phận của họ, mà mình là cái người không có liên quan gì đến hợp đồng đó lại có thể đòi được cái sự bồi thường vì cái thiệt hại của mình? Cái bổn phận của cái người làm cái xây dựng đó là đối với cái người họ làm hợp đồng với, chứ họ đâu có cái bổn phận với mình đâu. Nhưng mà nếu cái người làm cái hợp đồng đó, họ trên cái hợp đồng họ biết rằng là chỗ này là một cái chỗ làm ăn của mình, họ sửa cái máy lạnh họ cũng phải có một cái thời gian ấn định, một cái thời gian bình thường nào đó thôi để cho mình còn hoạt động làm việc chứ. Quý vị cứ tưởng tượng quý vị đi vô một cái nhà hàng mà không có máy lạnh, người ta có vào đó người ta ngồi ăn hay không? Vì vậy khi chúng ta có những cái vấn đề như vậy, chúng ta phải tham khảo với luật sư. Tôi phải nói thẳng một điều là trong những cái vấn đề về tố tụng, thưa quý vị, khó mà có thể làm những cái hồ sơ tố tụng khi mà cái thiệt hại của quý vị nó quá ít. Tôi đã có những, tự nhiên mấy ngày hôm nay tôi có rất là nhiều những cái câu hỏi nó liên quan đến những cái vấn đề về hợp đồng. Nhưng cơ mà tôi không hiểu tại sao cái chuyện đó nó xảy ra. Vì quý vị không để ý đến, vì quý vị quá tin tưởng người kia vì lý do gì đó. Mà tôi thấy nó rất là vô lý. Và khi quý vị gọi và quý vị nói tôi muốn thương người này, tôi muốn thương người kia, và với cái sự thiệt hại của quý vị từ 15, 20 ngàn, 25 ngàn, 35 ngàn, quý vị đâu có muốn làm một cái hồ sơ tố tụng. Tại vì một cái hồ sơ tố tụng nó không ngừng ở 1, 2 ngàn hay là 3, 4 ngàn, thậm chí cả chục ngàn. Tại vì trong một cái hồ sơ tố tụng nó rất là phức tạp và nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian. Làm sao làm khi mà cái sự thiệt hại của quý vị nó ở cái lĩnh vực 20.000, mà nếu làm một cái hồ sơ tố tụng nó sẽ tốn quý vị 30-40.000. Nói về vấn đề kinh tế nó không hợp, đúng không? Vì thế khi chúng ta làm những cái việc thì nó liên quan đến luật pháp, liên quan đến tiền bạc, liên quan đến tài chính, quý vị phải xem lại cẩn thận thêm một chút nữa. Vì khi tôi nói đến những cái vấn đề chi phí thì không ai muốn hoặc là không ai có thể làm được cả. Ngoại trừ chúng ta làm vì lý do này hay lý do khác. Mà tất cả những cái lý do đó tôi thấy trong những năm tôi làm việc về luật pháp nó không có chính đáng. Vì vậy tôi nghĩa là không có khuyến khích quý vị hãy đi đến cái chỗ hay là làm cái việc gì đó để nó có thể xảy ra cái vấn đề đi đến chỗ tố tụng. Quý vị phải làm cách gì, làm thế nào ngay từ đầu để mà không có phải đi đến cái chỗ thư kiện. Nhất là những quý vị làm những cái hợp đồng về vấn đề xây dựng, hai điều căn bản nhất quý vị cần phải xem là cái người xây dựng này có được một cái địa chỉ, một cái văn phòng cho nó rõ ràng. Vấn đề thứ hai là quý vị phải xem là cái người xây dựng này có bằng hay không, cái bằng nó có hiệu lực hay không. Nếu người xây dựng này có cái bảo hiểm là cái bond hay không, và nếu cái người xây dựng này có nhân viên, họ có work compensation và họ trả tiền cho nhân viên của họ như thế nào. Và khi đi vào chi tiết, nó vô số vấn đề. Và nếu quý vị vượt qua tất cả những cái việc đó, đến khi trước khi quý vị ký cái hợp đồng xây dựng đó, quý vị tin tôi đi, cái việc xây dựng đó nó sẽ không là một cái vấn đề phức tạp lắm cho quý vị. Lẽ dĩ nhiên trong vấn đề xây dựng nó có những cái việc nó sẽ xảy ra, ví dụ như thay đổi thời gian làm việc, thay đổi material, tức là thay đổi những cái vật liệu trong việc xây dựng nhà cửa, hay là thay đổi cái cửa, hay là thay đổi cái gì đó tôi không biết, thì chúng ta phải làm cho nó đúng. Cho nên tôi biết rằng là những cái việc này nó không có đơn giản, nhất là khi quý vị nói đến vấn đề xây dựng một cái căn nhà hay xây dựng một cái tiệm. Nếu chỉ là xoàng thôi, không sao, quý vị có thể nói chuyện với nhau. Nếu cái người làm đó là cái người mà làm việc có cái sự tin tưởng bởi quý vị và quý vị đã biết người đó rất rõ như thế nào thì không sao. Nhưng mà tôi vẫn nói cái việc hợp đồng nó phải được viết cho nó rõ ràng, chặt chẽ ngay từ đầu thì nó vẫn là một cái việc tốt nhất. Cái người mà mướn cái chỗ này làm sao họ có thể thưa cái công ty xây dựng khi mà cái công ty xây dựng này đã không có hoàn thành công việc đúng với cái thời gian mà họ đã hợp đồng với thành phố. Tại vì cái thương mại này của họ nó đã có 1, 2, 3 năm. Họ có thể chứng minh được rằng là 1 tháng, 2 tháng trời đình trệ, không xây dựng cái việc này, không sửa cái này cho nó xong, thì họ mất đi biết bao nhiêu tiền thu nhập. Chúng ta nói đến economic loss, tức là thất thoát về kinh tế. Nhưng mà không phải ai thất thoát về kinh tế cũng có thể thưa được hết. Chúng ta phải làm rất là nhiều việc. Và chúng ta phải biết rằng là những cái việc gọi là điều tra, tức là research, nó rất là cần trong những cái hồ sơ tố tụng như vậy. Nói thì chúng ta có thể nói dựa trên cái sự hiểu biết, cái sự nói chuyện, nhưng làm thì nó rất là khác. Okay. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng thì chúng ta phải biết rằng là cái bổn phận của cái người làm hợp đồng đó nó sẽ như thế nào đối với chúng ta. Nếu chúng ta không là cái người là một thành phần trong cái hợp đồng đó với lại cái người kia. Và khi chúng ta nói đến những cái việc liên quan đến xây dựng thì chúng ta phải biết rằng là xây dựng là một cái điều luật dưới cái bộ luật của thương mại và chuyên môn, tức là Business and Profession Code. Và khi chúng ta nhờ cái người đó làm cái công việc xây dựng cho chúng ta thì chúng ta phải để ý đến những cái người mà cái người đó mướn vào làm việc cái việc xây dựng này. Tại vì không phải là ai cũng có 4, 5, 6, 7 cái bằng. Tại sao tôi nói như vậy? Là vì xây một cái hồ bơi cũng phải có một cái bằng cấp ở tiểu bang. Gắn cái đường dây điện trong nhà cũng phải có được cái bằng cấp ở tiểu bang. Gắn cái mái nhà cũng phải có được cái bằng cấp ở tiểu bang. Mà nếu cái người này họ là cái người làm điện, họ là cái người làm ống nước, họ là cái người làm mái nhà, họ là cái người dựng cột lên xây nhà và họ có tất cả những cái bằng này, thì quý vị tìm được một người rất là giỏi. Nhưng rồi quý vị phải xem là cái người này họ đòi hỏi cái gì từ mình. Tất cả những người có cái bằng xây dựng họ đều học một bài học và họ đều tuân theo một cái điều luật. Một đây là một bộ luật. Và cái điều luật đầu và cái điều kiện đầu tiên, cái quy định đầu tiên, quy định nhé, là họ không được lấy trên 1.000 đô la tiền đặt cọc. Tại sao có những người đưa cho những người xây dựng 10.000, 20.000, tôi không hiểu. Và tôi biết rằng là không phải là ai cũng có thể biết hết những cái việc này, cho nên tôi cố gắng mang những cái việc này ra để cho quý vị thấy và quý vị hiểu. Rồi quý vị cần phải xem rằng là cái người này có bằng hay không. Để xem cái người này có bằng hay không, không có gì là khó cả. Lên trên mạng lưới của tiểu bang, Contractor Licensing Board. Nếu cái người này là một cái người có bằng xây dựng, quý vị nhìn vào, quý vị biết số của họ như thế nào. Tại vì họ không đưa cho quý vị cái số license của họ thì sao quý vị tìm được, cũng có thể được nữa. Quý vị tìm theo tên, tên của họ hay là tên công ty mà họ đăng ký ở dưới cái bảng liệt kê của bộ phận điều khiển và kiểm soát những người xây dựng. Cái công việc này, cái vấn đề này nó khá nhiều phức tạp, những cái lý do để có thể nhiều việc nó xảy ra không theo như ý mình. Cho nên chúng ta phải xem nhé. Và nó còn nhiều những chi tiết khác nữa, nhất là khi chúng ta nhờ họ làm xong rồi, thì khi xong việc rồi chúng ta phải làm gì nữa? Còn nhiều bước đường lắm, cho nên chúng ta phải biết những cái việc này để chúng ta tránh mà không rơi vào những cái tình trạng như là bị giữ lại căn nhà. Họ giữ lại căn nhà mình là vì mình không trả tiền cho họ, là vì hai người bây giờ đến lúc không bằng lòng nhau rồi, thì mình phải xem làm cách nào để mà không bị họ giữ lại căn nhà. Ok, bây giờ đã gần hết giờ rồi, xin phép cho tôi ngừng ở đây. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự trong ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Lái xe cẩn thận nhé. Xin kính chào quý vị.
Dạ, cảm ơn luật sư. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sau một ngày mới bình an và gặp may mắn nha.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, xâm hẹn với xưởng Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhớ gọi lấy hẹn trước. 408-947-7717, địa chỉ của văn phòng Empire Law Office, tọa lạc tại 2004 Center Road, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center. Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Đi đâu nhớ lái xe cẩn thận và đi sớm một tí, tại vì trời đang là mưa nhá, có nhiều chỗ mưa lớn lắm đấy. Chào tạm biệt tất cả quý thính giả. Hẹn gặp lại tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút nữa của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hay là đang trên con đường lái xe đi đâu đấy, trên đường đi lẫn đường về bình an, có buổi cơm tối thật ngon với gia đình. Bây giờ nghe nhạc nha.
Ngày nào anh yêu em, anh đã quên trong cây đắng tuyệt vời. Ngày nào em yêu anh, em hẳn quên với trời hạnh phúc mới. tình đẹp trên thế giới.